Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, có một loại thuốc rất là gần gũi, rất là phổ biến. Nó xung quanh chúng ta có khi ai cũng có thể cần tới một ít nhất là một lần trong đời. Vì nó thông dụng và phổ biến như vậy nên mọi người có thể lạm dụng nó. Tuy nhiên mọi người cũng hiểu biết rằng là tuy gần gũi nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Đó là thuốc ngủ. Nó có thể vừa giúp ích cho chúng ta, vừa gây hại cho chúng ta. Thuốc ngủ nguy hiểm cỡ nào, đáng ngại, đáng lo và đáng sợ cỡ nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu tất tần tật những điều cần biết về thuốc ngủ, người bạn mà quý vị hay tìm tới khi quý vị có những trăn trở, băn khoăn, trằn trọc hoặc là căng thẳng trong cuộc sống. Quý vị cần có một giấc ngủ êm ái, cần được dỗ vào giấc ngủ êm ái thì quý vị cũng có thể cần tới người bạn này. Nhưng mà nếu quý vị không hiểu rõ người bạn này thì có thể quý vị sẽ bị cái người bạn này gây nguy hiểm, gây tác hại và có thể gây tử vong cho mình. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay tác dụng và tác hại của thuốc ngủ với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Bảo Khanh dành thời gian cho chương trình hôm nay. Thưa bác sĩ, trước khi mình nói về thuốc ngủ lợi hại ra sao đó thì cũng xin cái định nghĩa của giới chuyên môn, giới khoa học về thuốc ngủ. Giới bình dân có người gọi thuốc ngủ là thuốc mê, có người coi thuốc ngủ là thuốc an thần. Như vậy thuốc ngủ là thuốc mê hay thuốc an thần hay là gì khác? Xin mời bác sĩ.
Cái thuốc này hay được kê đơn của bác sĩ hay là quý vị có thể mua ở bên ngoài, cũng cần phải không cần phải kê đơn. Nhưng mà nói chung là nó là cũng là một thuốc có thể làm cho gây mê, nhưng mà khi trong giới y khoa khi đã tới gây mê đó thưa quý vị thì là hay nghĩ tới là thuốc mê như là mình đi mổ đi giải phẫu, thì những cái thuốc đó nó rất là mạnh và nó làm cho mình mất đi cái ý thức và không có cảm giác để mà ta làm những cái phẫu thuật được. Cho nên đôi khi thuốc mê thuốc gây mê có thể mình hiểu lẫn lộn trong cái khía cạnh đó.
Như vậy thuốc ngủ thì nó nhẹ hơn thuốc mê, theo cái dạng là dạng thuốc mê dùng cho phẫu thuật thì nó mạnh hơn thuốc ngủ. Nhưng mà thuốc ngủ có phải là thuốc an thần hay không? Vì nhiều người bán thuốc đó thì họ hay gọi là thuốc an thần cho nó nhẹ nhàng êm ái cho người ta đỡ sợ khi mà người ta mua thuốc ngủ đó. Thì nghe tới thuốc ngủ thì chắc chắn ai cũng ngại ngại sợ sợ rồi. Nhưng mà có nhiều người nhà thuốc họ kêu đây là thuốc an thần thôi, không có gì để lo. Thuốc ngủ có phải thuốc an thần không bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thuốc ngủ và thuốc an thần nó hai thuốc là hoàn toàn nó có cái mục đích giải khác nhau. Tại vì thuốc ngủ là để cho ngủ, còn thuốc an thần là cho an thần. Nhưng mà không phải thuốc an thần nào cũng là thuốc ngủ. Tại vì có một số thuốc an thần nó có cái như là các bạn gọi là benzodiazepine thì nó làm cho mình buồn ngủ, là những cái tác phụ những cái side effect của nó đó,
Tác
những
dụng
cái
phụ.
tác dụng phụ đó. Cho nên á, nhưng mà không phải thuốc an thần nào cũng có tác dụng phụ buồn ngủ hết. Cho nên khi mình dùng cái từ thuốc an thần cũng có cái đúng có cái sai. Cái đúng là tại vì có một số thuốc an thần nó giúp cho ngủ được, nhưng mà một số thuốc an thần không giúp cho ngủ được, nhưng mà thuốc ngủ cụ thể là giúp cho ngủ được.
Như vậy mình đã hiểu là thuốc ngủ thế nào, thuốc mê thế nào, thuốc an thần thế nào ha quý vị, để không có nhầm lẫn. Nhiều khi cái tên gọi êm ái làm cho mình có thể dùng quá lố, quá liều, quá tay đó, thì nó cái dose nó gọi là vượt quá cái quy định, cái chỉ định thì nó nguy hiểm cho tính mạng. Một lát nữa mình sẽ thấy là nếu dùng quá liều của thuốc ngủ sẽ nguy hiểm thế nào. Nhưng mà bây giờ thưa hỏi bác sĩ trước là khi mà thuốc ngủ vào cơ thể của mình nó làm gì trong cơ thể của mình cái đó?
Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì thuốc ngủ thường thường là thuốc truyền thống của quý vị thì nó có ba loại. Một loại nó gọi là benzodiazepine và bên Việt Nam họ cũng dùng cùng cái từ đó. Và cái thuốc thứ hai gọi là non-benzodiazepine. Tức là cái benzodiazepine quý vị nó là cái thuốc quý vị có thể nghe cái tên thông thường như là cái lorazepam, diazepam, aprazolam, có cái chữ mà lam lam ở đằng sau đó quý vị, đó là cái dòng dòng thuốc gọi là benzodiazepine. Thì những cái thuốc này đó, cái cách hoạt động của nó đó thưa quý vị là nó trong cái não của quý vị có một cái bộ não có một cái chất hóa nó gọi là cái GABA. Thì khi mà quý vị uống cái thuốc này vô đó, nó tăng cường những cái chất hóa này. Thì cái chất hóa của GABA này quý vị nó là một cái chất gọi là neurotransmitter, tiếng Anh là neurotransmitter, thì nó làm cho ức chế, có nghĩa là nó làm giảm đi cái hoạt động của cái tế bào thần kinh của mình. Cho nên đó, trong cái dòng thuốc này đó nó hiệu quả của nó đó, nó làm cho mình thư giãn, mình giảm đi căng thẳng, giúp ngủ ngon hơn. Thì đó là cái thuốc gọi là benzodiazepine. Thưa quý vị, thì cái thuốc này để mà cái trở lại câu hỏi đấy của Trà My đó là nó là thuốc nó là thuốc an thần hay là nó là thuốc thuốc ngủ, thì thuốc này nó nằm trong bờ giữa cả hai. Vì nếu mà mình xài cho vấn đề ngủ thì nó sẽ giúp cho ngủ, xài cho an thần cũng được, nhưng đó là thuốc này nó có cái sự gọi là trùng hợp của hai hai bên. Nhưng mà ý mình nói cái vị hồi nãy đó, có nhiều thuốc an thần hoàn toàn không giúp cho ngủ, thì mình muốn rõ ràng vấn đề đó.
Thì
Và
bác
cái
sĩ
thuốc
đang giới thiệu hai dòng thuốc ngủ khác nhau, dạ, và cái dòng thứ hai là
cái dòng thứ hai nó gọi là non-benzodiazepine. Thì cái dòng này đó thì thường thường nó rất là phổ biến được xài những cái thuốc quý vị mà hay nghe đó, gọi là cái zolpidem, hay là bên này hay gọi là cái Ambien. Quý vị nào mà dùng thuốc ngủ nhiều thì sẽ biết cái tên này rất là quen thuộc. Có một số thuốc mắc hơn chút xíu gọi là Sonara hoặc là Donesta, mà gần như là tất cả bảo hiểm ở cái vùng cam này đều trả cho cái thuốc gọi là zolpidem, tức là Ambien thưa quý vị. Thì cái thuốc này đó nó cũng tác động vô cái chất hóa trong não mình gọi là cái GABA, mà nó chính xác hơn nó gọi là GABA-A. Thì những cái thụ thể là cái receptor trong cái não của quý vị á cũng được tác động vào, thì cũng cùng cái tư tưởng như cái thuốc ở đây đó quý vị, là nó ức chế cái sự tỉnh táo của mình, cho nên nó làm cho buồn ngủ. Nhưng mà cái sự khác biệt của cái non-benzodiazepine á là nó cái thời điểm mà nó khởi phát, nó onset của cái thuốc đó quý vị, nó rất là nhanh. Và cái tác động của nó cũng rất là ngắn, cho nên nó thông thường á, là không có bị lệ khó bị lệ thuộc cái thuốc này hơn. Cho nên là nó có cái lợi điểm nó tốt hơn chút xíu, là nó nhanh hơn và nó không có nằm ở trong ảnh hưởng quý vị lâu dài. Thì đó là hai loại quý vị. Và cái loại cuối cùng là, tại vì thưa quý vị chỉ có ba loại thôi, gọi là truyền thống đó, thì nó gọi là agonist của melatonin, tức là những cái thuốc mà từ thường ít ít khi được biết, là tại vì nó mắc quá quý vị, mà nó gọi là Rosuvastatin. Đôi khi mình viết cái thuốc ngủ cho quý vị, cái thuốc này bệnh nhân quay về la làng bảo thuốc này sao tôi mua được, mắc quá chịu không nổi, cho nên là họ đòi những cái thuốc cái dòng này mình nói quý vị đấy, nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà cái thuốc này thưa quý vị, nó lại là cái thuốc tốt nhất, là tại vì đó nó cái cách làm việc của nó đó, nó bằng một cách cái hoạt động của nó là nó mô phỏng, nó tác động vào cái hệ thống melatonin trong cái não của quý vị. Nó là một cái hormone trong cái óc của quý vị đó, nó được tiết ra từ cái pineal gland trong cái óc đằng sau của quý vị, thì nó lại điều chỉnh cái chu kỳ ngủ thức. Cho nên cái thuốc này nó rất là hay, mình rất là thích cái thuốc này, vì nó không có bị lệ thuộc, không nó ít bị lệ thuộc, nó ít phản ứng phụ, và nó cũng rất là tốt. Thì nó là ba loại thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, cái thuốc mình thích nhất thì lại không viết được, hay là viết được nhưng mà bệnh nhân không mua được vì nó lại mắc quá.
bác sĩ vừa phân loại ra ba cái dòng thuốc ngủ theo cái giới y học phân chia đó, là nào là cái thuốc ngủ nó ức chế cái thần kinh của mình, rồi nó lại ức chế cái chất GABA là chủ yếu, rồi có một loại nữa là ức chế cái melatonin, là cái một cũng là một cái loại hóa chất trong cái thần kinh của mình, trong cái bộ não của mình, trong cái hormone của mình. Đó là đó là phân chia theo khoa học, nhưng mà ở ngoài thì bệnh nhân lại thấy là có hai loại thuốc ngủ khác nhau, một loại thuốc ngủ là không cần toa bác sĩ và một loại thuốc ngủ là cần toa bác sĩ. Vậy thì hai cái loại cần toa và không cần toa này nó khác và nó giống tương tương đồng hoặc là nó khác biệt ra sao thưa bác sĩ?
Cảm ơn Trần My, cảm ơn thưa quý vị. Thì thường thường khi mình đi ra ngoài quầy ngoài chợ mình mua thuốc, thì những cái thành phần thuốc này là không có cần phải kê toa, đúng không ạ? Thì những cái thuốc này đó, ở bên Mỹ hay gọi là OTC, tức là over the counter, không cần phải phải có cái toa thưa quý vị. Thì thường thường nó nằm trong cái dòng nó gọi là antihistamine thưa quý vị. Thuốc antihistamine, hay là nhiều nhiều nơi họ chỉ để cái chữ là diphenhydramine thôi quý vị, vì cái thuốc Benadryl thì nó là cái brand name và cái thuốc hiệu, cho nên có thể nhiều người ta biết thuốc hiệu là Benadryl, nhưng mà nó cùng một thứ quý vị. Thì những cái thuốc này đó là nó thông thường họ bán là cho bị dị ứng, cho bị ngứa, những cái cam bôi enhancement cũng có, thuốc viên cũng có. Nhưng mà những cái thuốc này quý vị, nó có cái phản ứng phụ của nó là nó làm cho bị buồn ngủ. Thì bởi vậy là vì cái phản ứng phụ buồn ngủ của nó thì nhiều người người ta lại xài để làm cho thuốc ngủ. Tại vì quý vị biết là cái chất mình chia sẻ với quý vị là cái chất histamine là một cái chất trong cái não của quý vị đó, nó cũng tác động làm cho quý vị bị tỉnh táo. Giống như là quý vị mình có nhắc qua cái melatonin, cũng là cái chất trong cái đầu của mình làm cho mình buồn ngủ, thì histamine thì nó ngược lại, nó làm cho mình tỉnh táo lên. thì khi mà mình có cái chữ là antihistamine, tức là kháng histamine, tức là mình chống lại cái chất histamine này, nó chống lại cái sự tỉnh táo, thì mình sẽ bị buồn ngủ. Thì đó là cái phản ứng phụ của cái thuốc ngoài quầy, thì ai cũng mua được, không cần sự kiểm soát giám sát, rất là dễ dàng, ai cũng mua được hết quý vị.
Tức là bác sĩ đang nhắc tới những cái loại thuốc dị ứng ngoài quầy có tác dụng tương tự như thuốc ngủ.
Vâng, đó thì là nó làm như vậy đó. Còn tuy nhiên là hồi nãy mình đã nhắc tới cái vấn đề thuốc ngủ phải kê đơn rồi, thì là ba cái dòng hồi nãy mình đã nói hồi nãy rồi.
Tức là ba cái dòng mà bác sĩ vừa liệt kê trước khi mà Trà My hỏi, đó là những cái loại thuốc ngủ nặng phải kê toa, còn cái loại mà thuốc ngủ nhẹ không cần kê toa ngoài quầy ai cũng có thể mua được, đó là những cái dòng thuốc mà antihistamine, chống lại chất histamine trong cơ thể của mình, có nghĩa là chống cái chất tỉnh táo đó, thì nó cũng gây ngủ. Và thường là những cái loại thuốc đó nó có công dụng chính là dị ứng, chống dị ứng thì cũng dùng luôn làm thuốc ngủ, tại vì nó gây buồn ngủ.
Và đúng như vậy
là mình hiểu có nhiều loại thuốc ngủ khác nhau ha quý vị. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, cái hiệu quả của thuốc ngủ đó, thì thường Trà My thấy là có người uống vô cái là đi ngủ qua đêm, nhưng mà có người uống vô là sáng dậy không nổi. Thì bây giờ có người thắc mắc là cái hiệu quả thuốc ngủ nó kéo dài bao lâu, thì một lần mà tôi uống một viên thuốc ngủ như vậy đó, thì trong cái effect của nó đó, trong bao lâu, thời gian trong bao lâu, và nó hết hiệu lực trong bao lâu?
Và thưa Trà My, thưa quý vị khán giả, thực sự ra cái thời gian hiệu quả của cái thuốc á, nó cũng phụ thuộc rất là nhiều. Thứ nhất là về cái loại thuốc mình đang xài, mình đang nói, và cái hoạt động, cái cơ chế hoạt động của cái thuốc này nữa, thưa quý vị. Thì ví dụ như là mình nói cái thuốc OTC đi, thuốc không cần đơn đi, thì cái antihistamine á, hay là cái Benadryl đó quý vị, thường thường á, là nó kéo dài khoảng từ 4 cho tới 6 tiếng đồng hồ. Đó là cái thông thường của nó như vậy. Và cũng có thể, tuy nhiên là nó đôi khi nó còn kéo dài buồn ngủ tới tới ngày hôm sau luôn nữa quý vị, thì nó có cái phiền đó. Còn ví dụ như là cái thuốc mà kê đơn thì là cái thuốc benzodiazepine á, thì là nó chính xác để cho vấn đề ngủ, thì mình đã nói quý vị là, nhưng mà chưa xong, trong cái dòng benzodiazepine á, thì nó cũng tác dụng khoảng từ 6 cho tới 8 tiếng, nhưng mà nó cũng có loại trong cái dòng đó nó ngắn hơn, có thể nó là 2-3 tiếng, và con cái thì nó dài hơn chút xíu. Nhưng mà quý vị, cái benzodiazepine á, cái nào mà mình chia sẻ quý vị là cái nào mà nó tác dụng thời gian ngắn đó, như là khoảng 2-3 tiếng đi, thì nó lại rất là bị, gọi là mình bị dễ bị nghiện cái thuốc đó đó. Nên cái gì mà càng ngắn thì càng áp phê nhanh á, thì lại càng dễ bị nghiện ngập hơn, và lệ thuộc hơn, bị nghiện hơn. Đã. Còn cái dòng mà nên benzo, như là mình nói ở đây quý vị, là cái loại mà zofidem, là hay là cái Ambien mà bệnh nhân ở đây hay thường xài đó, là rất là phổ biến đó, là cái đó thì khoảng 2 tới 4 tiếng đồng hồ thì cũng là tốt. Thì chính vì như vậy đó, cái thuốc này nó tốt là bệnh nhân đây sẽ xài rất là nhiều, nhưng mà nó không có kéo dài tác dụng qua ngày hôm sau. Nên là khi mà bệnh nhân mà tỉnh dậy, như là bất thình lình tỉnh dậy ban đêm, hoặc bị đi tiểu, hay là đi uống nước hay cái gì đó, họ không có bị té ngã vấp, không có bị hoang mang, không có bị chóng mặt, vì nó thuốc đã xong việc rồi. Còn cái melatonin, thưa quý vị, thì receptor đó là cái mà mình nói là loại mắc đền nhất đó, tại vì nó không có bị làm cho bị nghiện, thì cái thuốc này thì nó khoảng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ, cũng tùy theo cái cơ địa mỗi người.
Như vậy có nhiều loại thuốc khác nhau thì cũng có nhiều cái thời hạn công dụng hiệu quả cũng khác nhau, nhưng mà nhìn chung là cái tác dụng của thuốc ngủ nó chỉ nhất thời thôi. Vì sao thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, cái nhất thời này cũng là cái hay, tại vì sự thật ra đó, cái mình khi mình có cái nhất thời này là cái thời điểm đó đó, thì nó tránh được cái tác dụng phụ. Như mình nói quý vị hồi nãy, nó có cái nó kéo dài tới ngày hôm sau thì nó mệt quá, nên mình có thể có những cái lựa chọn để mình tránh những cái tác dụng phụ đó, thì các loại thì nó ngủ nhanh hơn. Và cái vấn đề thứ hai đó là cái tolerance, là khi mình uống cái thuốc này nhiều quá, mình sẽ bị cái lệ thuộc, thì cái nguy cơ phụ thuộc và cái dung nạp của cái thuốc này nó sẽ bị ảnh hưởng tới quý vị rất là nhiều. Đó, cho nên là mình cũng thích cái thời điểm nhất nhất thời nó thuốc, mỗi cái nó họ thiết kế nó khác nhau, thưa quý vị, vì cái lý do đó.
Nhưng mà có nhiều người họ nghĩ rằng là vì thuốc ngủ mỗi một viên như vậy kéo dài được có mấy tiếng thôi, đó là sau mấy tiếng đó thì lại tỉnh táo, lại khó ngủ, cho nên là nếu mà dựa trên cái nguyên tắc đó và họ tự suy luận ra như vậy, một viên thuốc ngủ kéo dài được giấc ngủ có 3-4 tiếng, tôi uống 2 viên để tôi ngủ được 8 tiếng, đúng hay sai, nên hay không?
Vâng, thật sự ra đó cái ngủ đó mình cũng phải tính như thế này là thưa quý vị, bệnh mất ngủ thì quý vị nào mà đang nghe đó thì quý vị sẽ hiểu được là có người đó họ không đi ngủ được, thì họ mà họ đã ngủ được rồi, họ sẽ ngủ được tới sáng. Có người đó thì họ ngủ được rất là dễ dàng nhưng mà chỉ được có vài tiếng họ lại tỉnh lại. Cho nên nó tùy theo cái loại bệnh mất ngủ nào thưa quý vị. Cho nên là họ sẽ áp dụng mà cái thuốc này cho nó. À, có thể lúc đó thì họ sẽ nói chuyện với bác sĩ sẽ cố vấn cho họ và đề nghị cái thuốc nào nó sẽ thích hợp cho cái trường hợp mất ngủ của họ tùy theo cái bệnh của mỗi một người. Và nhưng mà cái hàm lượng thuốc thì mình nên uống cho nó đúng, tại vì đó là những cái mà bác sĩ đã đưa ra những cái pha thuốc thì nó có những cái hàm lượng nhất định, mình không có nên uống quá như vậy.
Như bác sĩ nói, như vậy là thuốc ngủ là có cái sự chỉ định của bác sĩ về cái liều lượng, chứ không phải mình tự mình nhân đôi nhân ba lên cái liều lượng mà mình uống cho nó ép phê, thì cái điều đó không đúng. Những cái thuốc ngủ mà nặng đô thì luôn luôn có toa và có sự chỉ định của bác sĩ và có sự theo dõi. Những cái đô nặng như vậy thì nó chắc chắn nó sẽ có những cái tác dụng phụ. Thì bây giờ xin hỏi về những tác dụng phụ của thuốc ngủ, từ nhẹ nhất tới nặng nhất. Tác dụng phụ thôi, chưa nói tới những cái nguy hiểm, nguy hại nha. Lát nữa mình sẽ tìm hiểu về cái nguy hiểm sau. Nhưng mà nói ở cái cấp độ nhẹ thì thuốc ngủ gây ra những cái tác dụng phụ như thế nào cho cơ thể, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì quý vị nghe là nó là đã là thuốc ngủ thì tất nhiên đó, thì quý vị nghe là tác dụng phụ nghe hơi buồn cười mà thật sự ra cái tác dụng phụ đầu tiên là cái buồn ngủ. Nhưng mà cái buồn ngủ này đó đôi khi nó kéo qua ban ngày. Thì cái đó là cái nhẹ là mình anh em mình chỉ muốn ngủ ban đêm thôi mà qua ban ngày hôm sau mình cũng cảm thấy mệt mỏi hoặc vẫn buồn ngủ sau khi mình thức dậy. Đó là những cái tác hại mà nó hơi nhẹ thưa quý vị. Hoặc là có thể quý vị chóng mặt chút xíu, mình cảm giác giống như hơi nó lảo đảo, nó mất thăng bằng, quý vị đang đi nó người nó giống như nó chồng chành làm sao á quý vị. Đôi khi có một số quý vị thì họ bị hơi đau đầu, hơi nhức đầu, nhẹ nhẹ thôi quý vị, không phải là đau điên cuồng lên. Và những cái mà thông thường mà quý vị hay thấy than nhiều đó là cái khô miệng, rất là khô miệng khó chịu lắm. Và một số người thì cảm thấy họ hơi buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, có thể họ khó chịu về vấn đề đi đi tiểu tiện, đôi khi đi cầu cũng khó, hay là đàn ông đôi khi họ đi tiểu nó cũng không có được tốt như là bình thường.
Đó
Còn
là những tác dụng phụ.
đó là những cái nhẹ. Còn nếu mà quý vị mà qua những cái loại mà hơi trung bình chút xíu đi thì có thể là bắt đầu quan tâm hơn chút xíu, là bắt đầu mình bị suy giảm cái nhận thức, mình không có tập trung được, đọc sách đọc báo làm việc không có được như thường thường xuyên. Đôi khi nên là chị không không có cái trí nhớ mình bị giảm đi đó quý vị, và mình có một số người họ bị thay đổi cái tâm trạng, có thể họ cảm thấy lo âu, họ cảm thấy trầm cảm, hay là họ đổi đi cái cảm xúc của họ nó không có được bình thường lắm. Để có một số người quý vị họ bị thay đổi cái hành vi ngủ, tức là tự nhiên họ ban đêm mà đi ra ngoài ăn, họ uống, họ đi bộ lòng vòng, họ không biết là họ đang có cái hành động đó, thì cái đó cũng bắt đầu nguy hiểm hơn rồi quý vị. Còn nếu mà mình nói về nặng á thì là bắt đầu là mình có nhắc qua quý vị hồi nãy đó, là bắt đầu bị phụ thuộc về cái thuốc này, tức là họ cần phải có cái thuốc này liên tục, giống như là không có chị
Không
không
có không được đó, bị
đi
ghiền.
đâu và đi đâu cũng phải cầm theo hết. Rồi có thể là họ bắt đầu họ lại cần cái liều lượng cao hơn để mà đạt được những cái hiệu quả tương tự như vậy. Họ uống như Trà My nói đấy, lúc thì uống bắt đầu họ uống là ví dụ là cái Ambien là 5 mg thì họ tăng lên 10 mg, mà cái 10 mg là cao nhất rồi. Bây giờ họ tự tăng lên thành 20 mg mà mình không có biết, mình biết kê cái toa là 90 ngày ví dụ đi, hay là 30 ngày hay là 15 ngày, nhưng mà chỉ có 1-2 ngày họ đã hết rồi, đã hết rất là nhanh. Đó là cái dung nạp họ đã bị thay đổi rồi.
Như
Và
vậy là những cái tác dụng phụ bác sĩ vừa kể đó là ngoài cái chuyện là nó gây ghiền rồi nó cũng gây tăng đô nữa.
dạ
Vừa
vâng,
ghiền vừa tăng đô.
tăng đô còn thậm chí là nặng hơn nữa, đó là bắt đầu bị ảnh hưởng về cái vấn đề lo âu đến sức khỏe của cái tâm thần của họ, họ bị cái trầm cảm nó nặng hơn, lúc nào cũng lo âu rối loạn tâm thần, rất nhiều cái chuyện đó, nó thay đổi lắm quý vị. Cho nên là mình cũng đã thấy những cái trường hợp đó rồi, rất là sợ.
Mình vừa nói qua những cái tác dụng phụ của thuốc ngủ, bây giờ xin hỏi về những cái tác hại nguy hiểm của thuốc ngủ. Nếu như dùng không đúng cách, dùng quá liều hay là dùng lạm dụng thì sẽ có những tác hại nguy hiểm tới mức độ cỡ nào? Thì bây giờ nói về tác hại thì cũng xin bác sĩ liệt kê từ cấp nhẹ nhất cho tới cấp nặng nhất về cái độ nguy hiểm, cái độ đáng sợ của thuốc ngủ, thưa bác sĩ.
Vâng, thì nói chung nếu mà cái nặng nhất thì nó đưa tới tử vong rồi quý vị, đó là cái rất là nguy hiểm. Nhưng mà thông thường cái thuốc ngủ quý vị, nó khi mà người ta uống thuốc ngủ, thứ nhất là không có đúng hàm lượng hay là uống quá, hoặc là họ kết hợp với những cái thuốc khác để nó đưa ra những cái vấn đề rồi quý vị. Ví dụ như là uống quá liều đi, đáng nhẽ là uống 5 tới 10 mg, mà giờ họ đã bị quen thuốc, họ không có đạt được cái ý cái giấc ngủ như họ muốn nữa, họ được tự họ tăng thuốc lên, họ kèm theo thuốc thuốc ho, họ kèm theo thuốc đau nhức, họ uống thêm tí rượu vô để cho nó mạnh hơn thôi quý vị. Thì đó là những cái vấn đề mà nó gây ra nguy hiểm. Thì cái đầu tiên nó khi quá liều họ sẽ bị cái áp huyết, nó sẽ bị xuống thấp, họ đâu có biết đâu. Đó là cái sợ nhất, mình có nhiều bệnh nhân mà họ phải dùng cái thuốc ngủ đó, cái thằng sông họ xuống rất là thấp và mà tới cái mức mà nguy hiểm luôn quý vị. Tại vì khi cái đường hô hấp của họ đó, họ sẽ không có được thở được được đều đặn nữa, cái kém cái hô hấp của họ nó bị yếu đi, và có một số người họ bị vô coma, tức là họ
Hôn mê.
hôn mê. Vâng, đó là những cái mà mình thấy là còn một số người thì họ đúng họ bị những người mà bị đau nhức á, đôi khi vì họ đau nhức quá họ bị mất ngủ, và khi mà họ mất ngủ họ lại xin thuốc ngủ, và thuốc ngủ mà cộng với thuốc đau nhức là nhất là các loại opioid, cái vị nghe giống như là fentanyl, chắc Việt Nam chắc cũng nhắc tới cái vụ này, fentanyl hoặc là mấy cái thuốc lại như narco ở bên Mỹ hay xài cái thuốc narco hydrocodone quý vị, hay là những cái thuốc ho mà có cái chất chất codeine đó, nó cũng làm cho cái áp huyết mình nó bị đi xuống thấp, hô hấp bị xuống thấp, cái tim bị suy, cũng đưa tới những cái tử vong, thì cũng là cái nguy hiểm thưa quý vị. Đó là những cái mà là muốn chia sẻ với quý vị đó, là cái nguy hiểm của cái thuốc này.
Như vậy thì để trả lời cái thắc mắc là khi nào, trong trường hợp nào thì thuốc ngủ có thể gây tử vong, thì câu trả lời sẽ là khi mà dùng quá liều là một. Chuyện thứ hai là khi mà kết hợp với những cái loại thuốc khác nguy hiểm, tức là ví dụ như kết hợp với những loại thuốc chống đau nhất mà có chất opioid vốn là chất gây nghiện nữa, tức là vừa gây ngủ vừa gây nghiện nữa thì lại là nguy hiểm tăng cao. Thì tại vì Trâm cũng từng thấy có nhiều trường hợp tự tử bằng thuốc ngủ, có nghĩa là thuốc ngủ nó có cái sự độc cực độc cực mạnh đến nỗi mà nó có thể cướp mạng sống của con người. Cũng có những trường hợp không phải tự tử mà là vô tình uống quá liều, hoặc là uống lạm dụng thuốc ngủ mà bất chấp đắc kỳ tử, tức là vì thuốc ngủ mà tức là uống vô để cho ngủ cho nó ngon giấc đó. Có nhiều người phải đi di chuyển nhiều, phải đi công tác nhiều, vì lệch múi giờ, đi máy bay nhiều, khó ngủ, làm cho sức khỏe giảm sút, mặt mày hốc hác vân vân, thì họ muốn chìm vào giấc ngủ cho nhanh, cho nó tiện, cho nó thoải mái, để cho lấy lại sức để mà họ có thể làm việc tiếp, thì họ dồn dập thuốc ngủ vào để mà trợ giúp họ đi ngủ. Nhưng mà nhiều khi dồn quá liều, tăng cái đô nó tăng quá nhanh thì nó cũng cướp đi mạng sống của họ. Tức là trong trường hợp mà thuốc ngủ dùng sai, tức là dùng quá liều, dùng lạm dụng, và thuốc ngủ kết hợp với những loại thuốc khác chống chỉ định đó, thì nó có thể gây tới cái chuyện tử vong, bất đắc kỳ tử vì thuốc ngủ, phải không ạ?
Dạ vâng, và cái nghe Trà My đang nói mình lại nhớ đến một người nổi tiếng, không biết là năm nào mình quên mất rồi, nhưng mà cái người ca sĩ Michael Jackson đó, chắc Trà My có nhớ không? Ông ta là cũng được là ca sĩ nổi tiếng như này, cũng có một bác sĩ cá nhân giúp cho ngủ cho ngon, thì ngủ luôn không có dậy nữa.
Và trong trường hợp đó là uống thuốc ngủ có chỉ định của bác sĩ đó nha quý vị, mà còn nguy hiểm như vậy thì huống hồ chi mà chúng ta tự uống không cần chỉ định của bác sĩ. Chúng ta thấy uống vô không ép phê, thêm một liều, thêm hai liều nữa cho nó ép phê, ngủ cho nó ngon cái đã, ngày mai cần phải diễn xuất, ngày mai cần phải đi đám cưới, ngày mai cần phải tỉnh táo, phải ráng làm sao tối nay để ngủ, thì cái đó là cái chuyện rất là nguy hiểm. Quý vị có thể là đánh đổi cả tính mạng của mình vì cái sự thiếu hiểu biết và thiếu cẩn trọng đó. Đó là những cái trường hợp như bác sĩ nhắc tới là Michael Jackson, nhưng mà ở Việt Nam có một trường hợp là một người diễn viên cũng nổi tiếng lắm, vì đi biểu diễn quá nhiều, đi máy bay quá nhiều, ngủ không được đó, thì anh ta cũng phải uống thuốc ngủ trợ giúp, thì vì cái thuốc ngủ đó cũng cướp đi mạng sống của anh ta ở cái tuổi rất là trẻ, cách đây cũng rất là cũng gần đây thôi, không có lâu, mọi người cũng vẫn còn nhớ. Vậy thì bây giờ câu hỏi thắc mắc tiếp theo là thuốc ngủ chừng nào thì mới gây nghiện? Có nghĩa rằng tôi là một người thường trực uống thuốc ngủ thì tôi mới nghiện, chứ còn lâu lâu tôi uống một lần tôi chỉ uống có vài ngày thì có gây nghiện hay không? Thì cái mức độ nào thì mới gây nghiện thưa bác sĩ?
Vâng, thì trước hết thì mình cũng muốn đặt câu hỏi là thật ra cái thuốc ngủ nó có gây nghiện được hay là không hả? Thì thật sự ra đó là thuốc ngủ nó có một loại số thuốc ngủ, chứ không phải thuốc ngủ nào cũng gây gây nghiện hết. Nhưng mà nói cái vị hồi nãy đó là cái thuốc mà over the counter, là thuốc mua ngoài quầy đó, không cần kê toa đó, thì cái đó thì vấn đề gây nghiện thì nó không có. Nhưng mà khi mình nói tới thuốc mà toa đó, thuốc mà truyền thống đó, thì mình cái vị các vị nó có ba loại này. Loại thứ nhất là benzo, thứ hai là non benzo, và cái thứ ba là nó tác động của cái melatonin, hệ thống melatonin của quý vị. Thì hai cái loại đầu đó là nó có làm cho bị nghiện, có cái khả năng đó, khả năng tiềm ẩn đó. Và quý vị gây nghiện hay không là tại vì như thế này. Thứ nhất cũng là tùy cái cơ địa của mỗi một người. Tại vì trong khoa học họ đã thấy đó là có một số người họ có cái gene là cái gen đó là nghiện rượu cũng có, bị phụ thuộc về thuốc cũng có. Cho nên đó là cái câu hỏi là mình uống một viên, hai viên hay là bao nhiêu sẽ gây gây nghiện thưa quý vị. Thật sự ra mình có một người mình chơi rất là thân, anh ta bảo là anh ta trong cái đời chưa được uống rượu hết. Nhưng mà có một hôm có một người mời, có một ly nhỏ chút xíu thôi, uống vô chút xíu à, cái anh ta cảm thấy giống như là đây là một cái chất thiếu bao nhiêu năm nay mà cơ thể mới khám phá ra. Tức là từ đó trở đi là uống không ngừng, là không 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 bỏ được, và trở thành nên một người nghiện rượu. Thì từ cái rượu đó nó đưa tới những cái thuốc khác, cái thuốc nghiện ngập khác thưa quý vị. Cho nên là cái đó là cũng tùy theo cái cơ địa mỗi người. Nhưng mà thông thường á, thì khi mà mình sử dụng những cái thuốc như là benzodiazepine, giống như là lorazepam, diazepam, temazepam, tất cả cái thuốc này quý vị nghe Xanax này nọ đó, là qua thời gian khi mình dùng thuốc thì từ từ nó sẽ vô cơ thể của người bệnh nhân của mình đó, và họ sẽ thành ra bị nghiện cái thuốc này. Đó là những cái mà câu trả lời mình đưa cho Jamie, là mình không biết là một viên hai viên có bị được hay không, nhưng mà đó là tùy người. Nhưng mà chắc chắn là khi dùng cái thuốc lâu dài người ta sẽ bị nghiện. Nhưng mà cái khổ đó là khi người ta nghiện nó không biết người ta bị nghiện, chỉ cái biết là khi nào mình lấy cái thuốc đi thôi, hay bác sĩ không có kê toa nữa, thì lúc đó người ta mới bắt đầu với
Ngủ không được, quằn quại trằn trọc, lúc đó mới biết là mình ghiền ghiền rồi.
hay là họ cứ xin toa hoài, lúc bảo cứ cứ cần thêm, hay là họ ra những cái câu chuyện như là họ làm mất cái toa, hay là làm rớt trong nhà tắm, trong cầu tiêu, hay là cho rớt thùng rác, hay chó nó ăn mất, hay là con mèo nó tha đi, thì bắt đầu những câu chuyện đó cần xin cái toa mới, hay để quên nhà người bạn hay cái gì đó đó. Thì đó là những cái hành vi mà mình biết là bắt đầu có vấn đề.
Như
Hoặc
vậy là thuốc ngủ
là
gây
đi không xin
ghiền
bác
đó.
sĩ khác, là xin thuốc nữa.
Thuốc ngủ mà gây ghiền là cũng tùy loại, chứ không phải loại nào cũng gây ghiền. Hầu hết những cái loại thuốc ngủ ngoài quầy nhẹ đó, cho chống dị ứng là cũng gây ngủ luôn thì không gây ghiền, phải không ạ? Còn những cái loại thuốc ngủ mạnh cần toa bác sĩ mới uống được đó, thì những cái loại thuốc đó có thể gây ghiền. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, trường hợp nào thì tôi phải uống thuốc ngủ cần toa, và trường hợp nào thì uống thuốc ngủ ngoài quầy?
Vâng, thì cái thuốc ngủ mà ngoài ngoài quầy đó thưa quý vị, thông thường có thể là quý vị nó rất là mình bị mất ngủ chớp chớp thoáng qua thôi, mình không có bị lâu dài cái bệnh mất ngủ. Mình có thể mình cái bị đi chơi, đi ngoài cái múi giờ không có đúng, bị jet lag, mình đi nước này nước nọ mình đi chơi, thì mình có thể mình dùng những cái thuốc ngoài quầy cũng không có sao thưa quý vị, vì đó là cái ngắn hạn mà cũng không nguy hiểm lắm.
Như
Còn
vậy
nếu
ngược lại.
còn ngược lại, nếu một quý vị mà bị cái bệnh mất ngủ hẳn hoi là mình biết chắc chắn là mình bị rối loạn cái tình trạng mình mất ngủ rồi đó, thì như là mất ngủ mãn tính, thì mình có thể mình cần những cái thuốc có toa. Thì họ bị mất ngủ này là quá lâu rồi, và họ đã dùng những cái phương pháp mua thuốc bên ngoài không có hiệu quả, không có cải thiện được. Và nó là một cái nó thành một cái bệnh rồi quý vị. Cho nên là cái đó là cái thuốc toa nó sẽ có sự kiểm soát của bác sĩ, nó sẽ tốt hơn và nó hiệu quả hơn.
Đó là những trường hợp nào là uống thuốc của bác sĩ đưa, còn những trường nào là uống thuốc tự mua. Những người mà bị thành bệnh triền miên lâu dài khó ngủ đó thì mới cần những cái loại mạnh hơn do bác sĩ kê toa. Còn lâu lâu xáo trộn múi giờ một chút, lâu lâu xáo trộn sinh hoạt, xáo trộn đầu óc một chút xíu khó ngủ thì có thể tự mua những cái thuốc nhẹ nhẹ ngoài quầy để mà uống gây cơn mê dễ ngủ. Bây giờ câu hỏi thắc mắc tiếp theo là những ai thì nên và những ai thì chớ nên bao giờ dùng thuốc ngủ?
Cái thuốc ngủ thường thường á, mình nên á, là ví dụ như là này quý vị, mình vừa nói đến cái trường hợp như hồi nãy đó, là mình nên, tức là mình chớp thoáng qua mình bị mất ngủ, hay là quý vị đã hẳn hoi bị bệnh mất ngủ rồi, thì mình nên dùng những cái thuốc mất ngủ đó. Nhưng mà cần chớ nên là thông thường những cái trẻ em á, nhất là những trẻ em mà đang trẻ em mà đang đang phát triển, bởi vì cái não họ nó đang phát triển, nên mình dùng những cái thuốc này vô đó, họ sẽ bị lệ thuộc cái thuốc này rất là nhanh và nó ảnh hưởng cái sự phát triển của cái não. Nên là trẻ em và thường là dưới 18 tuổi mình không không có nên xài, vì nó cái bị ảnh hưởng rất là nhiều cho mấy em, nên là mình phải dùng những phương pháp khác. Mình cũng có một trường hợp là có cái gia đình này họ sắp sửa đi đi chơi, lên máy bay đi chơi xa, tới xin thuốc ngủ cho con nhỏ của họ, sợ nó quấy phá, sợ nó phá trên máy bay, mà em bé nó như có 7-8 tuổi, nên đôi khi họ không hiểu, họ sẽ dùng thuốc ngủ cho những trẻ em, kể cả những cái thuốc mà ngoài quầy cũng không nên xài cho mấy em như vậy nữa. Không không có tốt.
Như vậy thì những ai chớ nên dùng thuốc ngủ là trẻ em dưới 18 tuổi là một. Thế còn ngoài trẻ em thì còn thai phụ thì sao? Hoặc là những người già lớn tuổi, cao niên
đúng
thì
như vậy.
Thế nào?
Đúng như vậy, là thai phụ hoặc là mình đang đang cho con bú, thì nên là mình cũng nên tránh những cái trường hợp đó.
Thế còn những cái người mà qua tuổi già sức yếu thì có nên uống thuốc ngủ hay không? Tại vì thường người già người ta rất khó ngủ, mà không biết là trí óc của người già rồi cộng với cái thuốc ngủ nó gây kém minh mẫn như vậy đó, thì nó có nên hay không nên? Thì cái lời khuyên của giới chuyên môn dành cho những người cao niên đối với thuốc ngủ ra sao thưa bác sĩ?
Cái đó là cái câu hỏi cũng rất là hay, là tại vì đó thường thường mấy người mà cao niên đó, họ là những người lại cần thuốc ngủ nhất, tại vì họ lại thiếu đi cái chất melatonin. Cho nên vì lý do đó, đó họ là bị mất ngủ nhiều hơn, nhưng mà họ lại dùng những cái thuốc ngủ để có những cái tai hại nhiều nhất, vì là họ có thể họ té ngã, họ hoang mang ban đêm. Thì mình có nhiều bệnh nhân bị té gãy xương gãy tay là tại vì họ uống thuốc ngủ trong ban đêm, mà đi trong bếp, đi trong nhà tắm, họ bị đập đầu té ngã xuống, rất là nhiều trường hợp đó, trượt trong nhà tắm. Cho nên là đó là những người lớn tuổi, họ lại hay bị nhiều nhiều hơn là những người khác nữa. Nên đó cũng là một cái vấn đề rất là cũng khó xử.
Nhưng mà có nên khuyên là người già chớ nên uống thuốc ngủ không bác sĩ? Có cái lời khuyên đó không?
Thì nó cũng tùy, tại vì đó nó có cái thuốc ngủ như mình nói quý vị đó, nó không có bị ảnh hưởng như là cái liên quan đến lại melatonin đi, thì cái loại đó nó an toàn hơn, không có hiệu quả bằng những cái thuốc khác. Nhưng mà đôi khi họ thích là phải ngủ ngủ ngay ngủ liền, nhưng mà đôi khi nếu họ hiểu được là cái thuốc này nó không có tốt cho họ, thì họ nên theo lời của bác sĩ. Nhưng mà những cái thuốc ngủ mà những người lớn tuổi họ xài thì nó mình phải từng tìm cái phương pháp khác nó hay hơn. Tuy nhiên là mình muốn nếu mà họ cần lắm thì dùng rất là ngắn hạn cho họ, nhưng mà cái ngắn hạn đó nó cũng lại có cái phiền, tại vì họ thấy họ ngủ được cái họ lại đòi nữa. Và mặc dù là tất cả thuốc ngủ nói chung là để dùng để ngắn hạn, chứ không có cái nào để có ý định là xài dài hạn hết, nên là đâm ra là không ngủ được họ cũng kêu mệt. Và những cái phương pháp để mà ngủ được như là tìm những chỗ bóng chỗ mát mẻ, phòng tối yên tĩnh, hay là dùng phương pháp tập yoga tự nhiên, tất cả những cái cách mà tự nhiên họ không chịu làm hay là kêu khó khăn quá, thì ai cũng muốn con đường dễ nhất là viên thuốc ngủ. Thế nên đó là cái vấn đề.
Nhưng mà vì người ta nghĩ tới con đường dễ nhất là viên thuốc ngủ, nhưng cũng có thể con đường dễ nhất đó trở thành con đường ngắn nhất cho quý vị, tức là nó sẽ thể gây ra những cái nguy hiểm, gây ra cái chuyện tử vong. Cho nên là cái sự ngắn nhất đây là mình đang nói là ngắn nhất, tức là ảnh hưởng tới tuổi thọ của mình nếu mình dùng thuốc ngủ vô tội vạ, không kiềm chế, quá tai, quá liều và không cẩn trọng. Vậy thì lúc nãy bác sĩ có nhắc tới nhắc lui rất nhiều là thuốc ngủ chỉ dùng ngắn hạn mà thôi. Thì như vậy thì xin hỏi ngắn hạn là mấy ngày, mấy giờ, mấy tháng, mấy năm? Tức là ngắn hạn tối đa là bao nhiêu? Một lần tôi dùng thuốc ngủ như vậy thì tôi không chớ nên dùng quá mấy ngày thì gọi là an toàn.
Và thông thường cái nếu mà over the counter cái vị này, cái thuốc ngủ đó đó, thì nó cũng an toàn, nói chung không có sao. Mà khi mà nói tới những cái thuốc mà thuốc Tây đó, là thuốc mà kê toa đó quý vị, thì những cái đó như là trong cái dòng mà benzodiazepine đi, thì thường thường họ chỉ dùng cao lắm là cỡ khoảng hai tuần là cao rồi quý vị, hai cỡ 2 tuần thôi. Nhưng mà luôn luôn phải có cái sự kết hợp của những phương pháp mình vừa nói nhắc qua đó quý vị, là tránh những ánh sáng ban đêm hay là vân vân, có thể mình nói thêm về cái đó sau thưa quý vị.
Tức là dùng thuốc ngủ mà phải kèm thêm những cái biện pháp giúp cho dễ ngủ nữa, chứ không phải lệ thuộc vào thuốc ngủ hoàn toàn. Nhưng mà như bác sĩ nói là thuốc ngủ có toa mạnh như vậy thì cũng chỉ 2 tuần là tối đa, chứ không
Vâng.
có thể nào mà uống hơn 2 tuần, phải không ạ?
Dạ vâng. Nhưng mà cái trường hợp đó là trên lý thuyết, nhưng mà ngược lại thì đa số các bệnh nhân họ vẫn tìm cách để họ xin được cái thuốc ngủ đó, vì họ than vã là không cách nào họ ngủ được, mà những cái phương pháp kia họ lại không chịu làm, hoặc là có thể cái sự hạn chế họ không có cái điều kiện. Ví dụ như mình nói là cái phòng tối không có ồn ào, nhưng mà họ cái khu apartment và phòng bên cạnh nó đùng 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 đùng, hay là quý vị ở cái khu và trong cái thành phố mà nhà bên cạnh hàng xóm họ nồi niêu xoong chảo cả đêm tới sáng, họ đang làm cái gì đó hay tiếng còi tiếng kèn kêu tê 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 như vậy đi, thì đó là những cái có thể là những cái vấn đề không có kiểm soát ngoài cái tầm kiểm soát của họ được. Thì nó cũng hay là mình nói là ban đêm phải có cái màn che thật là tối trong phòng ngủ, nhưng mà họ không có cái điều kiện mà có một cái màn tốt kín để mà ánh sáng ngoài nó không có bị đi vô, thì nó cũng có nhiều những cái trường hợp để mà người ta khó khăn. Cho nên đôi khi cái con đường dễ lại trở lại là vấn đề uống thuốc thưa quý vị.
Bác sĩ có nói rằng là cái thuốc mạnh nhất có toa thì cũng chỉ tối đa 2 tuần. Tuy nhiên trong thực tế thì Trâm mới thấy có người uống thuốc ngủ triền miên năm dài tháng rộng, lúc nào cũng
Dạ
thấy
vâng.
uống thuốc ngủ, trong cuộc đời của họ thì hình như là không có thuốc ngủ là ngủ được. Vậy thì tại sao có những cái trường hợp đó, và nếu có những cái trường hợp mà triền miên kéo dài như vậy đó thì là cá biệt hay như thế nào bác sĩ? Tức là 2 tuần là tối đa rồi, vậy thì sao họ uống lâu dài được, tức là 2 tuần rồi ngưng, 2 tháng rồi uống lại hay như thế nào?
Và không thì đó, thì những cái trường hợp mà các quý vị mà bị uống thuốc ngủ gọi là lâu dài đó, thì nó đã chia thành mấy mấy cái thành phần khác nhau. Thứ nhất là họ bị bệnh mất ngủ, là họ có bị là đúng rồi, xong rồi đó thì họ dùng những cái loại thuốc này, nhưng mà với cái kiểm soát của bác sĩ là họ theo dõi, họ thử máu, họ vẫn vẫn là theo dõi mỗi 2 3 tháng những cái định kỳ. Thì họ đã thấy là những cái thuốc khác họ đang xài có bị ảnh hưởng vô hay không, có bị nguy hiểm hay không, thì nó cũng là nhiều cái yếu tố khác nhau, thì quý vị cũng có thể uống được, nhưng mà phải có cái sự theo dõi rất là rõ ràng.
Tức là cũng có những người bệnh nặng quá, mất ngủ nặng quá thì cũng có thể dùng thuốc ngủ lâu dài, nhưng mà cái sự lâu dài đó là dưới sự kiểm tra, quan sát nghiêm ngặt, chỉ định nghiêm ngặt của người bác sĩ theo dõi sức khỏe cá nhân cho họ, chứ không phải tự ý mà uống lâu dài được. Dạ. Như vậy quý vị nhớ cẩn thận, hết sức cẩn thận nha. Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới cái chất melatonin mà Trà My thấy là trên thị trường hiện bây giờ là quảng bá rầm rộ. Những cái loại thuốc ngủ ngoài quầy đều có chữ melatonin, mặc dù là bây giờ người ta nói rằng là thuốc ngủ đó là một loại thuốc, gọi là thuốc rồi là phải là Tây y, là phải là khó khăn kê toa rồi được chuẩn thuận vân vân, nhưng mà có những cái loại thuốc melatonin, tên melatonin không có qua FDA chuẩn thuận, được buôn bán rộng rãi như một loại thuốc bổ đó, thì chẳng biết thấy nhiều quá rồi cũng giới thiệu quảng cáo tùm lum. Như vậy thì cái melatonin này đó tôi uống ngoài quầy và cho rằng là đây là một loại thuốc ngủ nhẹ nhất trong các loại thuốc ngủ khác, nhưng mà tôi uống thường xuyên lâu ngày, năm này qua tháng kia tối nào cũng uống trước khi đi ngủ, có tốt không bác sĩ?
Vâng, thì trước hết thì cái melatonin này, cho mình nói đúng là trong trong nước Mỹ này theo mình biết đó, là nó là cái thuốc ai mua cũng được, không cần phải toa bác sĩ. Nhưng mà ở một số nước khác thì bên Âu Châu hay bên Canada thì ngược lại melatonin là thuốc bác sĩ phải kê toa. Đó thì tất nhiên là nó cũng có những cái tác dụng phụ mà không có tốt, tại vì tất nhiên là thuốc melatonin nó tác động vô cái hệ thống làm cho quý vị ngủ được tốt hơn, thì đó là một loại hormone quý vị. Hormone thì nếu mà mình quý vị dùng nhiều quá hoặc là không có đúng thì quý vị cũng có thể sẽ bị rối loạn hệ thống hormone trong cơ thể của quý vị, thì cái đó cũng có thể sinh ra những cái bệnh khác mình chưa có biết tới. Và nếu mà quý vị mà dùng melatonin, cái sự mà an toàn lâu dài họ cũng chưa có biết thưa quý vị, thì là cái ngắn hạn họ biết thôi, còn cần rất là nhiều cái nghiên cứu về cái thuốc melatonin để cho xài lâu dài. Ngắn hạn thì mình biết là nó có hiệu quả, nhưng mà như Trà My vừa nhắc qua đó, vì trong nước Mỹ này thì là không có phải qua FDA, nhưng mà nó cũng có cái sự kiểm soát của cái food and drug, nó cũng có một cái sự kiểm soát nhưng mà không có nghiêm khắc bằng cái FDA thôi. Nên khi mà quý vị mua một cái thuốc thuốc toa đó thì quý vị hiểu là chắc chắn là đây là những cái thuốc đã được thí nghiệm thử nghiệm từ từ cái con chuột, con khỉ tới tới con loài người và phản ứng phụ hàm lượng bao nhiêu rất là rõ ràng. Còn cái melatonin này như melatonin đó thì là thuốc bán ngoài quầy bên ngoài thì quý vị có thể tự sử dụng được, tự tăng đô, tự hạ đô, cho nên đó là cũng là một cái cũng không có tốt cho mình. Tuy nhiên là họ chỉ cái bếp là thường thường để cho ngủ họ recommend là 4 đến 5 mg thôi, nhưng nhiều người phải uống 5, uống 10 họ tự tăng lên thì cái đó là những cái mà mình không biết sẽ ảnh hưởng tốt xấu như thế nào.
Thì ta cũng phải lưu ý cẩn thận, tại vì có nhiều người cứ tâm lý là ôi chất melatonin là một cái loại hóa chất trong hormone tốt mà, đâu phải thuốc men gì, đâu phải dược phẩm đâu, uống như là uống vitamin vậy thôi cho dễ ngủ thôi, cho nên ngày nào tôi cũng uống uống tới nỗi mà quen á, cái tâm lý của mình nó không uống thì chắc là không chìm vô giấc ngủ nhanh và sâu mà ngủ ngon được, cho nên cứ uống riêng trước khi đi ngủ cho chắc ăn để không có bị chập chờn mất thời gian. Thay vì tôi uống cái tôi ngủ được 9 tiếng mà tôi cứ chập chờn còn 6 tiếng à. Thành ra họ cũng vì cái tâm lý họ uống cái thuốc melatonin trước khi đi ngủ hàng ngày mà năm này qua tháng kia, thì cái điều đó đã là trở thành một cái thói quen lạm dụng và cũng là không tốt. Như bác sĩ nói thì cái gì cũng phải có cái sự kiềm chế phải không ạ? Tại vì nó không phải là một cái loại thuốc dược phẩm mà gọi là khó khăn, đã được qua kiểm duyệt, kiểm định của cơ quan thực phẩm và dược phẩm FDA, cho nên là nó được xem là loại thuốc nhẹ ngoài quầy, mà chính vì đó không có được cái sự kiểm soát đó cho nên mình phải phải cẩn thận hơn nữa. Tại vì nếu đã có qua kiểm soát rồi tức là họ đã qua thử thách, họ đã thí nghiệm trên bao nhiêu người, bao nhiêu con vật, con người, bao nhiêu thời gian rồi, còn cái này thì hoàn toàn thiếu những cái đó thì mình cũng phải cẩn trọng. Tuy thời gian ngắn chưa có ai bị gì nhưng mà về lâu về dài biết đâu được sẽ có người bị sau đó thì sao. Thành ra cẩn tắc vô ấy nấy ha quý vị, có nhiều người nói này an toàn lắm melatonin không sợ nhưng mà
Tại vì nó là xin lỗi Ngọc, xin lỗi, tại vì nó mình muốn nhắc quý vị nó là một loại hormone, nó không phải là thuốc bổ hay là cái thuốc đến là nó là hormone quý vị. Thì hormone đó nó cũng rất là nguy hiểm chứ không phải là không, tại vì quý vị nhớ cái hormone là melatonin là hormone quý vị, và nó được điều tiết từ cái trong cái não mình, cái pineal gland nó điều tiết ra trong bóng tối hay là trời tối nó mới được điều tiết ra. Thì quý vị mà dùng cái thuốc này mà không đúng, hoặc là dùng ban ngày, hoặc là dùng nó quá nhiều đi, thì quý vị chắc chắn sẽ bị rối loạn cái hệ thống gọi là cái chu kỳ, gọi là ngủ thức, gọi là cái đồng hồ sinh học của quý vị đấy. Cái cơ thể có cái đồng hồ sinh học, quý vị biết là tự nhiên tới giờ sáng tự nhiên mình tỉnh, tới giờ tối tự nhiên mình ngủ. Nhưng mà khi đó là sự điều khiển của cái melatonin, cái hormone này. Thì quý vị nếu mà tự xài, tự chế biến, tự giờ giấc không có đúng, hay là hàm lượng không 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 có gọi là đúng mức á, thì quý vị sẽ làm rối loạn cái hệ thống ngủ thức, đồng hồ sinh học quý vị sẽ bị ảnh hưởng, và đó là cái nguy hại của cái thuốc này. Tất nhiên là phản ứng phụ thông thường thì nó cũng như là nhức đầu hoặc là chóng mặt hay là cảm giác buồn nôn thì cũng là cái thông thường đó quý vị, nhưng mà cái chính là cái giấc ngủ quý vị sẽ bị rối loạn, mà khi mà nó rối loạn luôn rồi thì không biết là chữa làm sao nữa.
thì lúc đó là phải cần cái thuốc ngủ kê toa là còn mệt hơn nữa phải không ạ? Bây
Đúng
giờ
rồi.
nhẹ 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 tự xử được mà lạm dụng quá thì mai mốt là nó thành lậm chánh nặng đi, thì lúc đó cần phải thuốc ngủ kê toa thì lại khó khăn, lại càng nhiều tác hại nguy hiểm hơn nữa. Vậy nên cho ra cái gì cũng phải chừng mực nha quý vị, đừng có thấy nó là vô thưởng vô phạt thì là cứ bỏ vô một cách tự là tự động tự ý thì cái đó rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, nãy giờ quý vị theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook và YouTube, quý vị có thắc mắc nào liên quan tới giấc ngủ, thuốc ngủ hoặc là liên quan tới sức khỏe xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp chương trình hỏi đáp trực tiếp với quý khán thính giả. Quý vị đừng ngần ngại nha. Trong lúc chờ đợi câu hỏi thêm của quý vị thì xin được gửi tới bác sĩ những cái câu hỏi tiếp theo. Melatonin thì như bác sĩ nói đó là nó là cái loại hormone. Thì bây giờ ngoài cái chuyện là uống nhiều quá thì nó rối loạn cái giấc ngủ, rối loạn đồng hồ sinh học thì gây ra khó khăn cho sức khỏe, thì nói tới hormone thì nhiều người cũng sẽ quan ngại về giới tính. Ví dụ tôi uống nhiều và hormone quá rồi tôi có bị thay đổi giới tính không bác sĩ? Ví dụ như nào mà uống nhiều quá thì nữ tính hơn hay ngược lại
Dạ, cái đó thì mình không có biết thôi quý vị.
không? Tại vì nghe nó hormone thì chắc chắn người ta sẽ liên tưởng tới giới tính, thì không biết nó có ảnh hưởng đó không.
Nhưng mà có một cái mình cũng nhắc qua, melatonin ngoài ra vấn đề ngủ thôi quý vị, thì cũng cũng được coi trong là trong một cái dòng thuốc gọi là nó gọi là cái gì nhỉ, nó trong trong cái thuốc gọi là anti antioxidant. Thế là có nghĩa đó là cái thuốc này đó họ được xài cho vấn đề cho đẹp, cho nên
Chống
là
oxy hóa.
oxy hóa, cho nên đó là quý vị thấy là đôi khi có nhiều cái sản phẩm gọi là mỹ phẩm cao cấp á, cái cream bôi mặt này nọ nó cũng có thêm cái chất melatonin ở trong đó nữa thưa quý vị. Nếu mà mình để ý cái sản phẩm trên thị trường có đúng hay không thì mình không có biết, nhưng mà là đã có trên thị trường rồi.
Tức là nó có cái chất chống oxy hóa, chống lão hóa đó. Dạ. Dạ, thưa bác sĩ, có người thắc mắc là thuốc ngủ uống nhiều có tác hại gì không? Câu hỏi của Nguyễn Nguyễn.
Vâng, thì thưa quý vị thì thuốc ngủ nếu mà mình xài nó tùy theo loại mình xài và tùy theo cái cơ địa thưa quý vị. Cho nên nó nếu mà quý vị mà xài thuốc ngủ như mình nói hồi nãy đó, là nếu mà quý vị cảm thấy là cứ phải tự điều chỉnh cái hàm lượng lên, uống nhiều hơn, và mình có thể là mình lại uống thêm những cái thuốc đau nhức, nhất là những loại thuốc gọi là opioid hay là codeine quý vị, thì nó sẽ có hại vì nó làm cho bị hạ áp áp huyết nè, ảnh hưởng tới tim, cái hơi thở của mình, hay là có cái vị nào mình bị bệnh suyễn hay là hút thuốc lá bị COPD, suyễn mãn tính thì nó sẽ có cái tác hại thưa quý vị. Cho nên là cũng bắt buộc phải có sự theo dõi thì tốt. Còn những cái dòng thuốc mà hơi mắc tiền chút xíu như là gọi là Roserm thì nó là ảnh hưởng nó tác động tới cái hệ thống melatonin. Nó không phải là melatonin mà nó ảnh hưởng tới những cái receptor cho cái não của mình, nó liên quan đến melatonin đó quý vị. Nếu là thức toa thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, an toàn rất là nhiều quý vị.
Dạ. Loan Vũ xin hỏi tôi uống thuốc ngủ này thì có nặng hay không? Tên loại thuốc ngủ này là Amitriptyline.
À, có thể là amitriptyline, mình nghe có thể là như vậy đó,
Dạ,
amitriptyline.
đúng rồi. Dạ, đúng rồi.
Yeah, thì cái thuốc này đó thì nó không phải là thuốc ngủ. Nó là một trong cái dòng thuốc gọi là thuốc an thần, nhưng mà có thể nó ảnh hưởng tới cái vấn đề ngủ của mình. Thì thuốc này nếu mà hàm lượng thấp thì mình cũng được xài, phòng mạch mình cũng có xài thuốc này, đa số là cho những người bị bệnh đau nhức cũng xài được, phối hợp với những cái thuốc đau của họ thì thuốc này xài cũng an toàn thưa quý vị, cũng không có sao. Tuy nhiên là
Dạ.
vẫn phải theo dõi máu và cơ thể của quý vị.
Đỗ Quang Trung xin hỏi bác sĩ thuốc Rotunda an thần điều trị mất ngủ có nguy hiểm không?
Rotenda.
Rotunda, TUNDA đó bác sĩ. Rotunda. Rotunda.
À, rồi để mới gọi là
Có
cái
thể
brand.
đây là cái tên, dạ, cái tên hiệu thuốc rồi chứ không phải là cái tên thuốc.
Để mình coi nó là cái gì đây. Rotenda.
Tại vì mỗi cái loại thuốc ngoài cái hiệu thuốc thì nó còn có cái tên dược phẩm của nó đó, thì nếu mà đúng cái tên dược phẩm thì bác sĩ mới có thể trả lời được quý vị.
Này
Dạ.
mình không không có thấy quen cái tên này.
Thuốc này
Rotenda.
chắc bán ở Việt Nam, Rotunda an thần điều trị mất ngủ.
Mình không biết thuốc này, xin lỗi nha. Thuốc này chưa chưa có mình search cũng không thấy thuốc này. Rotenda không thấy. Không thấy cái thuốc tên này. Không có
À,
thấy.
quý vị đọc ở trong cái tên cái hiệu thuốc đó, cái thành phần thuốc đó, quý vị đưa cái thành phần thuốc thì nó sẽ dễ dễ hiểu và dễ trả lời hơn cho quý vị nha. Dạ, câu hỏi của Vũ Thị Thanh Thủy không liên quan tới chủ đề nhưng mà nói về sức khỏe thì bệnh đau nhức xương khớp có chữa hết được không bác sĩ, và dùng thuốc nào thì hiệu quả?
Và cái bệnh đau nhức xương khớp thưa quý vị là có thể mình dùng cái từ gọi là arthritis, là có thể là liên quan đến phong thấp, mình nghĩ là như vậy. Còn đau nhức xương khớp thì có thể mình ý, có thể ý là như vậy, biết Trà My có đồng ý không? Xương khớp thường thường là arthritis, là xương
Dạ.
khớp đa số,
Dạ.
thường thường nó là cái mãn tính, đau lâu dài. Thưa quý vị, những cái loại bệnh mà liên quan tới phong thấp tới ngày hôm nay đó thì chưa có một cái thuốc nào mà có thể gọi là chữa dứt điểm được, đa số chỉ là những cái thuốc gọi là kháng viêm uống vô để nó đỡ đỡ cái cơn đau thì quý vị mới giảm đi cái cơn đau, chứ không có cái thuốc nào cụ thể hết. Thông thường tùy theo mức độ, nếu mà nặng nhẹ, nếu mà nặng quá đôi khi là như ở đầu gối mà họ bị nặng quá có đi phải thay đầu gối, hay là xương hông quý vị, đó là cái trường hợp gọi là kết cục của những cái phong thấp mà nặng nhất. Còn trước khi đấy thời điểm đó đa số chỉ có uống thuốc, hoặc là chích chất nhờn tùy theo nếu mà cái khớp đó có khả năng được chích.
Dạ. Thưa bác sĩ, liên quan tới giấc ngủ và thuốc ngủ thì xin hỏi là này, nãy giờ mình nói về melatonin rồi thì bây giờ nói về cái thuốc mà chống dị ứng á, antihistamine đó mà cũng có cái tác dụng là gây cho buồn ngủ, thì là dùng cái đó để mà làm thuốc ngủ nhẹ ngoài quầy không cần toa đó, thì hễ mà tôi mất ngủ, tôi khó ngủ, tôi trằn trọc lo âu hoặc tôi căng thẳng gì đó thì tôi cứ uống một viên chống dị ứng để đi ngủ dễ dàng hơn. Cái thói quen này tốt hay xấu nếu kéo dài và nếu lặp đi lặp lại có ảnh hưởng gì không?
Vâng, thì những thuốc mà antihistamine đó, thưa quý vị, thì mình nhắc qua hồi nãy đó là nó có cái vấn đề là khô miệng. Thì nếu mà quý vị nào mà hay bị khô miệng rất là khó chịu, thì cái đó cũng là một cái phiền phức. Hoặc là quý vị nào mà bị thường xuyên hay bị bón, đi cầu khó khăn, thì những antihistamine này nó làm cho bị khô đường ruột nữa, nên quý vị sẽ bị bón và khó chịu rất là nhiều, đôi khi có thể bị trĩ hoặc là đi cầu ra máu. Còn là cái antihistamine này là nếu mà quý vị nào mà là phái nam đàn ông á, thì có cái bộ phận gọi là cái nhiếp hậu tuyến hay gọi là cái tuyến tiền liệt, thì cái tuyến này đó khi mà có cái chất antihistamine vô đó, cái thuốc đó nó làm cho bị co thắt lại và đi đi tiểu khó, thì bọng đái mình sẽ bị đôi khi bị căng phồng rất là đau đau đớn, thì đó là cái chuyện có thể nó xảy ra, nên là mình cũng để ý tất cả là liên quan đến phản ứng phụ và cái sự trao đổi của cái thuốc và những cái phản ứng phụ của nó, thưa quý vị.
Cũng có những người có thói quen, ví dụ như có con nhỏ ở tuổi mười mấy đó, thì nhiều khi cảm cúm ho hen sụt sịt với lại nghẹt mũi, sổ mũi, nó khó ngủ quá, cho nó một viên chống dị ứng là vừa cho nó kèm cái chuyện sổ mũi và vừa cho nó ngủ ngon, cho nó có đầy đủ giấc ngủ để sáng sớm nó thức dậy đi học. Thì thói quen này, lời khuyên của giới chuyên môn như thế nào ạ?
Vâng, thì mình nghĩ là cái đó không có nên, cái đó là nó có những cái loại antihistamine rất là nhẹ, như là hiệu như là dai dao có thể mình xài được, nhưng mà cũng tùy theo theo mình, thì khi mà tránh được thuốc nào thì hay cái thuốc đó, thưa quý vị. Khi mình tìm những cái biện pháp là mình nó tự nhiên, nếu mà hay bị nghẹt mũi có thể mình dùng những cái nước muối, những cái saline spray, có thể mình xài cái đó nó cũng an toàn hơn, ít ít tác động tới sức khỏe của mình hơn. Cái gì mà nó vô tới cái não của mình là mình thấy không có tốt, thưa quý vị.
Xin hỏi những cái lưu ý khi mà sử dụng thuốc ngủ, đối với những người phải sử dụng thuốc ngủ thường xuyên và lâu dài thì cần có những cái lưu ý cẩn thận như thế nào?
Vâng, thì nếu mà quý vị mà xài thuốc ngủ thường xuyên á, thì mình nghĩ là mình nên lưu ý những cái vấn đề. Ví dụ thứ nhất là mình đã dùng những cái phương pháp nào, tại vì cái thuốc nó chỉ là một phần nhỏ trong cái vấn đề lớn thôi quý vị. Cho nên á, là cái vấn đề khác mình nên để ý tới, mình đã nhắc qua quý vị hồi nãy đó, là nếu mình có cái điều kiện đó, mình nên điều chỉnh những cái ánh sáng trong phòng của mình, và cái phòng ngủ mình nó phải hơi mát chút xíu, nên mình nghĩ là phòng ấm nóng là tốt hơn. Mà thật ra họ những cái chuyên gia về ngành ngủ đó, thế là cái phòng nhiệt độ mát luôn luôn là ngủ ngon hơn và tốt hơn. Và cái thứ hai là nếu mà quý vị mà hay dùng những cái computer, cái điện thoại cầm tay hay là tivi ánh sáng xanh, chắc cũng có nhắc qua một lần cho quý vị đó, thì nó cũng tác động, tại vì quý vị nhớ là cái melatonin là cái hormone của quý vị trong cái pineal gland của óc mình, nó được điều tiết trong bóng tối, thì khi mà quý vị tưới ánh sáng vào nó không điều tiết, nó ngưng lại và nó bị tắc tị, cho nên nó là quý vị sẽ không ngủ được. Cho nên là mình phải tập những cái thói quen là đừng có dùng ánh sáng một vài tiếng trước khi đi ngủ, hay trong nhà đừng có mở đèn sáng trưng lên, đi vô nhà tắm mở đèn một phát đi đánh răng rửa mặt cái là quá sáng rồi, quý vị sẽ bị mất ngủ. Đây là những cái phương pháp mình nên nên áp dụng. Hay là có nhiều người người ta có thể là đừng ăn no quá, cũng đừng để đói bụng quá, thì cái đó cũng làm cho khó ngủ. Thưa quý vị, nó có nhiều cái biện pháp như vậy mình nên xài tới.
Lúc này có người thắc mắc, Hạ Nguyễn xin hỏi, tôi uống thuốc temazepam 2 viên 15 mg mỗi ngày.
Vâng, đó thì cái temazepam nó nằm ở trong cái phần gọi là benzodiazepine rồi quý vị. Thì quý vị vừa nghe qua mình nói hồi nãy đó là benzo là cái thuốc mà có thể làm cho bị lệ thuộc, và cái vị nào mà đang dùng cái thuốc đó đó thì sẽ qua lâu dài sẽ bị lệ thuộc. Và khi mình viết cái toa thuốc đó đó thì đa số bác sĩ cũng nói người bệnh nhân đó là khi quý vị dùng thuốc này nếu mà 1-2 tháng trở lên đó là chắc chắn là sẽ bị lệ thuộc thuốc rồi đó, thì bắt đầu phải có kế hoạch để mà cai thuốc. Tức là khi mình viết cái toa thuốc đã có kế hoạch để cai thuốc sẵn cho họ rồi, chứ không phải là mình cho thuốc mà không cho kế hoạch, thì mình đã warning, đã nói cho biết trước rồi thuốc này có vấn đề. Cho nên
Câu
là
hỏi. Câu hỏi tiếp theo của Naomi La là cháu của em có 12 tuổi, 9 tuổi và 5 tuổi, tối nào cũng phải uống mấy giọt như là lọc giọt nước melatonin mới rơi vào giấc ngủ được. Như vậy có hại hay không? Vì nếu không thì cháu sẽ thức rất là trễ.
Vâng, thì khi mà mấy trẻ em mà bị mất ngủ đó, mình cần phải tức như là melatonin họ có bán và cho trẻ em xài được, cái đó là điều chắc chắn. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà mấy em không ngủ được á, mình cần phải tìm hiểu coi là cái gốc rễ là tại sao mấy em lại bị như vậy. Bởi vì đa số cái mất ngủ phải có cái lý do. Như nên cái lý do gốc rễ đó là mình cần phải hiểu biết cho nó rõ ràng. Có thể mấy em bị khó chịu cái gì, hay là ăn uống làm sao, chỗ ngủ như thế nào, môi trường trong phòng ngủ làm sao, cái giường giường ngủ thế nào. Nó có nhiều câu hỏi cần phải giải quyết. Mấy em có chơi game buổi tối không? Cái coi tivi, làm bài computer, học coi màn ảnh suốt ngày suốt đêm, thì khi nó không ngủ được thì mình phải hạn chế những cái đó thôi.
Bây giờ thì một cái câu hỏi mà mọi người cũng rất là thắc mắc, để cho mình biết được tác hại, lợi và hại của thuốc ngủ rồi, thì bây giờ chắc chắn mọi người cần phải hiểu biết là làm sao để tôi không cần tới thuốc ngủ mà tôi vẫn có giấc ngủ ngon. Tức là bây giờ những cái lời khuyên của giới chuyên môn để giúp cho một cái giấc ngủ ngon đó, ngoài cái việc là phải ăn uống điều độ, tập thể dục hàng ngày vân vân, thì có những cái gọi là những cái chiêu thức nào khác, hoặc là những cái hỗ trợ bổ sung nào khác để giúp cho một cái giấc ngủ ngon mà không cần thuốc ngủ, thì đó là những cái điều gì cần phải làm? Hoặc là ví dụ những người phải đi du hành, du lịch, làm ăn, đi tới đi lui, máy bay nhiều, đổi lệch với giờ, thì có cách nào để thay thế an toàn ngoài việc dùng thuốc ngủ hay không? Hoặc là những người đã lỡ phải có thuốc ngủ mới ngủ được rồi, thì có cách nào cai hay không? Thì xin những cái lời khuyên tổng quát từ giới chuyên môn, thưa bác sĩ.
Vâng, thì nếu mà nói về câu hỏi đầu tiên đó, thì các cách nào mà mình có thể ngủ ngon mà không có cần phải dùng thuốc, thì mình cũng nhắc qua sơ sơ ở đây cho quý vị, đó là thứ nhất là mình phải tạo cái môi trường ngủ nó rất là lý tưởng quý vị. Tại vì cái phòng ngủ mình nó phải tối nè, phải yên tĩnh nè, phải mát mẻ nè, quý vị, đó là những cái mà môi trường mình phải tạo ra, không có tiếng ồn bên ngoài. Đó là cái cách mà là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là mình giảm đi cái tiếp xúc với cái màn màn hình trước khi đi ngủ, TV, điện thoại hay là
Ánh
iPad, là
sáng.
tạo cái vị ánh sáng. Đó là những cái mà cái thói quen khi nhiều người trước khi đi ngủ, một cái check email, check text message, rồi check này check nọ, rồi lướt qua lướt lại Facebook này nọ mãi thì mới ngủ, lên TikTok tùm lum thưa quý vị. Và nếu mà quý vị có một số, mình cũng có cái tật này là thích uống cà phê, nhiều khi uống trễ quá, thì đâm ra là cái caffeine hoặc là nước trà cũng có thể tác động tới cái vấn đề ngủ của mình. Cho nên là mình cố gắng, nhiều người thì uống buổi sáng không thôi, nhưng mà mình lại thích thích uống buổi chiều, sau khi ăn cơm ăn dinner thích uống buổi chiều thì cũng không có nên. Thưa quý vị, thì đó là những cái mình nên để ý tới. Còn vấn đề uống rượu nó, thì nhiều người nghĩ uống rượu là cái biện pháp để ngủ cho dễ, mà thật sự ra cái rượu nó không có giúp cho ngủ quý vị. Quý vị có thể mệt thôi, nhưng mà vấn đề đi ngủ nó cũng không có giúp ra cái vấn đề đó.
Thì
Và
rượu
cái
đây là tính là rượu bia luôn đó, chứ không phải chỉ là rượu không, không có sĩ, bia
yes,
luôn.
bê chất men đó. Và một cái nữa quý vị, là cái này là trong ngành y khoa thì có hướng dẫn rõ ràng, là mình phải thiết lập một cái lịch trình ngủ rất là đều đặn. Tức là quý vị phải cố gắng, nói là mình đi ngủ, ví dụ là 11 giờ đêm hay là 10 giờ đêm quý vị đi ngủ, thì ngày nào cũng phải cố gắng vào cái giờ đó đi ngủ. Đừng có lúc 9 giờ đêm, lúc 12 giờ đêm, cuối tuần thôi mình thức đến 2 giờ đêm mình chơi, cho nên ra cái giờ ngủ nó lung tung hết á, thì cái đó là không có tốt. Nên phải nghiêm chỉnh cái đó, là ngày nào cũng như ngày nào hết, từ thứ hai tới chủ nhật không có sự khác biệt. Giờ nào đi ngủ là giờ đó đi ngủ. Đó là những cái mà có thể giúp cho quý vị ngủ ngon hơn. Và có nhiều người ta có những cái kỹ thuật thư giãn, như là họ tập yoga hay là họ ngồi họ hít thở. Đó là những cái biện pháp có thể họ xài được, chứ không phải là thuốc là cái duy nhất quý vị.
Rồi nói chuyện là ví dụ tôi đi xa, tôi khó ngủ lệch múi giờ đó, thì ngoài cái chuyện là có viên thuốc ngủ hoặc là viên chống dị ứng hoặc viên melatonin, thì có cái cách nào thay thế an toàn hơn không bác sĩ, để khỏi đưa cái gì dùng vô người hết là chắc ăn?
Thông thường mà mấy người mà bị jet lag á, thông thường thì mình dùng cái melatonin là cái tốt nhất. Tại vì cái melatonin nói chung nó cũng an toàn thôi quý vị. Cho nên là có một cái là được gọi là rất là phổ biến xài cho vấn đề jet lag, là khi bị chệch cái múi giờ của mình đó. Và đó là những đó là một cái thuốc có thể xài được và an toàn.
Và nếu mà cai thuốc ngủ đó, lỡ tôi uống quá lâu rồi, giờ tôi nghe tôi sợ quá vì tôi muốn đi từ từ thắng lại. Cai có khó không bác sĩ? Có cần phải uống thuốc cai hay như thế nào không?
Thì thưa quý vị, mình cũng có trong phòng mạch riêng của mình thì có một số tin vui, là có một số bệnh nhân thành công, họ uống thuốc ngủ đến cả mấy cả chục năm rồi đó, thì mình giúp họ cai được. Mà thật ra cái cai này là thực sự ra thứ nhất là họ họ muốn họ hiểu là họ muốn cai, họ không có muốn, họ bị lệ thuộc, có thể họ bị một cái thời gian là mấy chục năm trước, nhưng mà cứ uống hoài rồi không có kế hoạch thì họ bị lệ thuộc luôn. Nhưng mà có nhiều người họ muốn bỏ thuốc ngủ họ không bỏ được, thì đó là những người mà mình thích giúp, tại vì họ muốn bỏ, cái này là họ muốn bỏ. Và còn có nhiều người họ không muốn bỏ, cái đó thì không giúp được từ quý vị. Nhưng mà người nào đã muốn rồi đó thì quý vị, cái não mình, não bộ mình nó rất là thông minh và nó rất là nhạy cảm, vì quý vị nhớ là những cái thuốc ngủ nó là cái chất chất hóa học thôi, nó là chemical. Thì cái óc của quý vị đó, khi quý vị uống thuốc ngủ vô đó, là đây là những cái chất mà mình đang nạp vào, thì khi mà cái hàm lượng trong máu quý vị nó bị thấp đi chút xíu thôi, là cái óc mình nó biết, nó sẽ kêu gọi cái người bệnh nhân đó là uống uống vô thêm để cho nó bổ sung tiếp tục. Thì mình đã bổ sung nó quen rồi, cho nên đó quý vị phải đánh lừa cái não mình bằng cách á, là phải giảm đi thật là thong thả, thật là từ từ, không có đột ngột được. Ví dụ như hôm trước có người bệnh nhân hỏi mình sao mình cai được thuốc ngủ, thì nó ok, thì bây giờ ví dụ thôi là trong cái tháng này, thay vì cái việc uống cái viên 10 mg hàm lượng của cái MBND hay là cái zolpidem đi, thì cái việc có thể xen kẽ là ngày nào uống 10 hết, thì bây giờ ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu mình uống 5 thôi, còn những ngày còn lại thì uống 10 hết đó. Xong rồi qua 1-2 tháng sau mình lại giảm đi nữa, cũng cùng cái phương pháp đó. Thì mình nói là kế hoạch này chắc cả năm trời đi, chứ không cần là trong trong vài tháng. Thì mình sẽ quyết định là trong năm nay mình sẽ bỏ được thuốc, thì mình sẽ có kế hoạch, mình sẽ giảm đi rất là chậm chạp, tới ngày cuối cùng của 360 ngày sau mình sẽ thôi, chứ không phải mình cho họ kế hoạch là mình sẽ ngưng thuốc trong 1 tháng 2 tháng, chuyện đó không có xảy ra đâu quý vị.
Như vậy là cũng có lối thoát nếu mà quý vị lỡ lạm dụng hoặc là lỡ ghiền cái thuốc ngủ rồi đó, cũng có lối thoát nếu quý vị có đủ cái quyết tâm ha, có ý chí là muốn thoát, thì quý vị bác sĩ sẽ theo dõi, sẽ rút ra từ 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 cái liều lượng của quý vị sử dụng, rút từ từ để quý vị có thể thoát thuốc ngủ không phải lệ thuộc nữa. Như vậy thì cũng có những cái con đường mình đã xử trí như thế nào thì nãy giờ mình cũng đã hiểu biết rồi. Thì bây giờ đang nói với thuốc ngủ và chất lượng giấc ngủ thì chắc chắn cũng có nhiều người thắc mắc về chất lượng của giấc ngủ. Như bác sĩ nói là ngủ phải điều độ, mà ngủ phải đúng giờ mỗi ngày như vậy đó, đừng có xáo trộn. Nhưng mà có một cái thắc mắc là lâu nay ai cũng phải gặp phải, đó là cái cuộc sống này rất là khó. Để mà như hồi xưa hoang sơ không lo âu không gì nhiều đó thì ôi mấy giờ trời sắp tối là đi ngủ, đâu có chuyện gì để làm đâu. Nhưng mà bây giờ là khác, bây giờ quá nhiều việc khiến cho người ta cái giấc ngủ càng ngày càng trễ đi. Vậy thì người ta sẽ thắc mắc rằng là cái chất lượng giấc ngủ của tôi đó là nó phụ thuộc vào cái thời điểm tôi đi ngủ, tức là cái thời gian tôi đi ngủ, hay là cái độ dài, cái thời lượng tôi ngủ được trong ngày. Ví dụ tôi đi ngủ rất trễ nhưng mà 2 giờ sáng tôi mới ngủ, nhưng mà ngày tôi ngủ 10 tiếng thì có ok không? Có bảo đảm không? Có an toàn, có khỏe khoắn không? Hay là chỉ cần 7 8 tiếng thôi nhưng mà phải ngủ 10 giờ thì mới tốt. Vậy thì bây giờ về cái thời lượng và cái thời gian đi ngủ, cái nào quyết định chất lượng giấc ngủ của mình thưa bác sĩ?
Và thật sự ra là nó cả hai thưa quý vị. Cái thời gian mình ngủ trung bình mình cần khoảng 7 đến 9 tiếng, là cái thời gian đấy, đó là cái đồng hồ sinh học của quý vị, nó có cái nhu cầu đó. Nhưng mà còn cái đi ngủ sớm hay muộn, hay là mình ngủ bù quý vị, cái đó thì thứ nhất luôn luôn là ngủ sớm, như là Trà My vừa nhắc qua đó, là trời tối mình đi ngủ, trời sáng mình tỉnh dậy. Tuy nhiên là cái đó là cái bình thường, cái đó là cái thiên nhiên, cái tự nhiên, là ai ai cũng vậy hết. Nhưng mà vì mình có những cái điều kiện, như là trong nhà mở đèn sáng trưng lên làm việc, như Trà My vừa nhắc là mình làm việc mà, thì đó mình đã đi ngược lại cái tự nhiên rồi, thì tất nhiên cái đó là cái không có tốt. Nên nếu mình cố gắng là mình có cái quá trình ngủ rõ ràng, mình ngủ sớm, dậy sớm, thì nó sẽ đi với cái tự nhiên, cái đồng hồ sinh học của cái cơ thể quý vị, thì quý vị sẽ được khỏe mạnh hơn. Còn nếu mà quý vị mà muốn ngủ bù, ngủ thêm, thì họ thấy là nó cũng không không có tốt. Và gần đây có một cái tài liệu cách đây khoảng 2 tháng trước quý vị, họ đăng cái bài báo trong ngành y tế, họ nói là một cái khám phá mới nữa, đó là khi mà mình đã nhắc được 7 tới 9 tiếng là mình ngủ, mà có một cái bài nó mới ra, họ nói là còn một cái quan trọng hơn nữa, đó là cái mình đi ngủ đúng giờ. Cái đó có thể quý vị sống lâu được thêm 4 đến 5 năm nữa, là cái đi ngủ đúng giờ thôi. Cái là mình nhắc qua cái việc hồi nãy, đó là thường thường trong ngày thì mình ngủ đúng giờ, thứ hai tới thứ tư chẳng hạn đi, để mình ngủ đúng giờ, hay là cứ 10 giờ đêm mình đi ngủ đi quý vị. Nhưng mà tới ngày thứ sáu, thứ bảy, cái vị nghĩ ô mình được nghỉ rồi, mình sẽ muốn thức khuya, mình muốn chơi, thế thì mình thôi mình sẽ ngủ 11 và 2 giờ, hay 1 2 giờ sáng cũng được, vì hôm sau mình được nghỉ mà, đúng không quý vị? Thì cái đó họ khám phá ra là rất là tai hại cho quý vị, và nó làm cho bị tổn thọ. Cho nên đó, là họ khuyên là đừng có làm như vậy. Thà mình không có nên làm cái điều đó quý vị. Nên ngủ đúng giờ đúng giấc, chứ đừng có hôm sớm hôm muộn, hôm sớm hôm muộn thì quý vị sẽ không có được khỏe.
Và nếu mà đúng giờ đúng giấc mà tôi không ngủ sớm được, 2 giờ khuya tôi mới đi ngủ được, và 2 giờ thì tới 10 giờ tôi mới dậy, tôi cũng bảo đảm được 8 tiếng, ngày nào cũng 2 giờ tới 10 giờ, thay vì người ta là 10 giờ tới 6 giờ, thì tôi 2 giờ tới 10 giờ, mà ngày nào quanh năm suốt tháng như vậy đều đặn hết. Và vì là tôi không có thể nào ngủ sớm hơn đó, thì tôi theo cái lịch trình đó mà vẫn bảo đảm một ngày tôi được 8 tiếng, thì có ảnh hưởng sức khỏe không bác sĩ?
Vâng, như vậy thì lại không sao thưa quý vị, tại vì thứ nhất là mỗi một người có cái đồng hồ sinh học cũng hơi khác nhau nữa, không phải ai cũng như ai. Cho nên đó là nếu mà với cái vị đó mà họ cái giấc ngủ họ bình thường từ 2 giờ cho tới mấy giờ sáng đó đó, thì đó là cái nhu cầu của cơ thể họ thôi, thì đó lại không có sao, cái đó là rất là bình thường thôi. Nhưng mà đây là mình nói chung thôi, thì đó là như hồi nãy mình đã nói.
Còn cái chuyện mà thức khuya quá rồi ngủ ít quá đó thì cái đó là nguy hại cho sức khỏe, chứ còn cái đồng hồ sinh học mình có thể tự điều chỉnh, 8 tiếng của mình nó khác với 8 tiếng của người khác được phải không bác sĩ? Tại vì cũng có nhiều người làm ca đêm, y tá bác sĩ làm đêm mà thức ngày, là thức đêm làm ngày này kia đó. Dạ thì
Cái
người
đó
cũng
vẫn
rất
không cái đó vẫn không có tốt quý vị, tại vì cái đó là vẫn theo những cái tài liệu cho thấy là họ vẫn không có được khỏe, vì đó là họ họ đã đi ngược lại, tại vì họ phải làm cái đó, cái công việc họ phải làm, nên là họ phải tạo cái thói quen đó thôi. Nhưng mà nếu mà nói là mình vẫn đi 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 ngược dòng, không có phải là đi xuôi, cho nên đó là vẫn là sẽ có cái ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.
tức là cái gì trái tự nhiên, trái cái đồng hồ tự nhiên, trái cái đồng hồ sinh học, thì nó cũng là ảnh hưởng tới sức khỏe. Dạ, cái đó là điều cần cần phải lưu ý. Dạ, thì bây giờ nói tới cái giấc ngủ đó thì cũng có nhiều người sẽ thắc mắc, là nhiều người cho rằng là trước khi đi ngủ làm gì cho mệt đi cho ngủ mới ngon, nhưng mà có nhiều người lại nói rằng là trời ơi trước khi đi ngủ mà mệt vậy sao ngủ được. Vậy thì cái nào đúng cái nào sai hả bác sĩ?
Thưa quý vị, cái suy nghĩ thì nghe thì nó đúng, thực ra nó sai. Tại vì đó thường thường trước khi đi ngủ đó mình không nên làm cho mệt. Ví dụ như là nhiều người họ nói là mình trước khi đi ngủ mình nên đi tập thể thao, đi chạy bộ, tập tạ hay là hít đất, hay là tùy theo quý vị muốn làm gì quý vị làm cho nó thật là mệt đi. Rồi bắt đầu mình lăn lên mình ngủ. Nhưng mà cái đó là cái sai, là tại vì khi mà mình vận động thì tất nhiên là cái trái tim quý vị bắt đầu nó được đánh nhanh, máu nó được lưu thông, nó được kích động, quý vị hít oxy vô hơn nhiều hơn nữa, quý vị sẽ tỉnh táo hơn. Cho nên đó là khi đa số quý vị nào mà chơi thể thao hay tập thể thao, quý vị sẽ biết đó là sau khi tập mình sẽ rất là khỏe và tỉnh táo, chứ không có buồn ngủ quý vị. Cho nên là mình được khuyên là mình nên tránh tập thể dục vô cái giờ mình sắp sửa mình đi ngủ, không có nên nên tập buổi sáng hay cái giờ sớm.
Đó là về tập luyện. Còn bây giờ ăn uống thì bác sĩ cũng có nói rồi, trước khi đi ngủ chớ có ăn quá no mà chớ có để quá đói, vừa phải thôi thì mới ngủ ngon được. Thế bây giờ còn có một cái quan niệm khác là có nhiều người nói trước khi đi ngủ muốn ngủ ngon á, uống ly sữa dễ ngủ lắm, ly sữa là cho ngủ ngon. Nhưng có nhiều người nói uống ly sữa vô nó sình bụng, nó khó tiêu, làm sao ngủ ngon được, nó càng ách bụng thì càng khó ngủ. Thì cái nào đúng cái nào sai thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì vừa đúng vừa sai thưa quý vị, tại vì người nào mà uống sữa ấm mà không có bị lactose intolerant, không có
Tiêu chảy.
tiêu chảy, không có bị sình bụng, thì những người uống sữa ấm hoàn toàn rất là dễ chịu quý vị, và họ ngủ ngon lắm, không có bị ợ chua, không có bị sữa nó đưa lên họng, lên cổ, họ không có bị cái vấn đề đó quý vị. Cái đó là những người bị bệnh đó, tất nhiên là họ không có nên, nhưng mà đó là cũng là cái tiểu số, đa số là những người mình biết ở trong nước Mỹ này họ uống cốc sữa nóng trước khi đi ngủ, rồi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, chuyện bình thường thôi. Là thế, nếu mà quý vị mà biết là sao mà cái bụng mình cảm thấy nó dễ chịu, mình thấy hơi no chút xíu, tí nước ấm chút xíu mà ngủ được là không có sao hết.
Như vậy phải tùy người nữa hả bác sĩ? Có nhiều người mà không chịu được cái chất lactose trong sữa đó thì uống vô thì sẽ tiêu chảy, hoặc uống vô sình hơi sình bụng thì lại đầy hơi khó ngủ, nó là tùy. Còn những người nào mà rất dễ chịu với sữa thì sữa ấm cũng giúp cho giấc ngủ ngon cho nó tròn đầy. Dạ, trước khi chia tay thì có bạn Loan Vũ còn thắc mắc là cái atrip tilin hồi nãy đó, ăn thần tối uống 9 năm rồi có ảnh hưởng cái não gì không bác sĩ?
Cái amitriptyline nó là cái để mình coi cái amitriptyline này là
Vị này đã uống 9 năm rồi và thắc mắc
năm
là
rồi,
không biết có ảnh hưởng tới não không, tới thần kinh
thì
không.
thuốc này nó là cũng là một cái thuốc nó rất là tốt, tức là thuốc mình nói hồi nãy quý vị là thuốc an thần đó, nhưng mà thuốc này nó cũng là một cái thuốc đa dạng, tại vì nó cũng giúp cho an thần, giúp cho đau nhức, giúp cho bệnh nhức đầu, được xài rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà cái vị mà thôi, cái câu hỏi với vị là cái gì mình nhắc lại lần nữa, tôi
Tôi
xin
uống
lại.
9 năm rồi và có hại não, hại hại thần kinh không?
Vâng, mình nghĩ là không có, tại vì nếu mà cái vị đã uống 9 năm mà đã được theo dõi của bác, thì bác sĩ cho con kê toa mà, đây là thuốc nên phải mua bên ngoài, phải có kê toa. Cho nên là nếu mà không có bệnh tim, không có bị dị ứng, không có bệnh gan, quý vị không có bị bệnh động kinh hay là bị glaucoma, bị cườm ướt hay là tiểu đường này nọ mà được theo dõi máu thì thuốc này an toàn không quý vị xài. Thuốc này rất là lâu đời, thuốc này rất là xưa, thuốc này thuốc cổ quý vị, không phải là thuốc thuốc mới, thuốc này đến cả mấy mấy chục năm trên thị trường rồi thì cũng rất là thuốc an toàn.
Câu hỏi của bạn no là massage giúp dễ ngủ hơn đúng hay không bác sĩ?
Massage dễ ngủ hơn. Mình nghĩ là cái vấn đề mà thư giãn đó, thì nếu mà mình thư giãn được thì mình sẽ dễ ngủ hơn. Thì quý vị để ý là nhiều khi mình đi qua những cái tiệm cắt tóc để thấy mấy người cứ đang cắt tóc, thấy cái tông đơ qua cái đầu nó thấy họ thư giãn là thích thích cái họ ngủ gật hay là đi massage cái này họ ngủ rất là không có hay. Thì đó là cái trong cái vấn đề thư giãn đó, thì nếu mình thư giãn được, mình relax được thì giấc ngủ rất là tốt. Cho nên là cái vị tạo môi trường ngủ tốt trong phòng là mát mẻ nè, rồi cái âm thanh trắng, tức là white noise, tức là tiếng nước chảy hay là tiếng sáo kêu hay tùy theo cái gì quý vị thích, thì đó là những cái mà tạo sự thư giãn thì quý vị sẽ ngủ được ngon.
Có nhiều người mở nhạc thiền đó vì muốn có tiếng suối chảy sóng kêu đó bác sĩ, mở nhạc thiền cũng dễ chìm vào giấc ngủ. Và có người thắc mắc là bị đánh thuốc ngủ, bị xịt thuốc ngủ đó thì làm sao để tỉnh?
Bị xịt thuốc ngủ thì
Cái
xịt
này
tức là
chắc là những cái ca mà là gạt người hay chụp thuốc mê đánh thuốc ngủ đó bác sĩ, thì có cái phương pháp nào để tỉnh không?
cái đó thì mình nghĩ là qua thời gian thì mình sẽ tỉnh thôi. Mà những cái thuốc ngủ, thuốc gây mê đó đa số là họ chụp mê thì có thời gian nhất định họ tỉnh ra thôi, cái đó không không
Phải
có
chờ cái thời gian thuốc tan thôi chứ không có cách nào can thiệp vào bác sĩ.
thời gian thuốc tan thôi.
Không có đổ thuốc mê à, trầm nó nhầm, tức là không có đổ thứ nước chanh hoặc là bỏ nước đá lạnh hay cái gì mà làm cho người ta tỉnh được, tại vì nó ức chế thần kinh, nó hoạt động trong cái thần kinh ở phía trong thì làm sao mà.
Mình cho uống cái gì là nguy hiểm hơn đấy, tại vì sợ nó vô phổi này nọ nó thì rất là nguy hiểm. Còn nếu mà thấy mà bị như vậy chắc phải gọi cấp cứu hay là vô bệnh viện, tại vì phải theo dõi cái chính là cái đường hô hấp của mình mà tắc thở. Giống như mấy người mà họ dùng dùng thuốc thuốc phiện đó, họ mê man, cái họ sùi bọt mép, họ không không có thở được, là mình cần phải biết họ bị thế nào. Đa số đường hô hấp là cái vấn đề chính.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chương trình cũng đã quá 1 tiếng đồng hồ mà bác sĩ cho phép rồi, với nhiều thông tin bác sĩ giải đáp rất là cặn kẽ, đã giúp cho quý vị hiểu rõ thêm về cái chất lượng của giấc ngủ cũng như cái lợi hại của thuốc ngủ, một người bạn gần gũi nhưng rất nguy hiểm xung quanh chúng ta. Nếu mà quý vị phải cần làm bạn với cái người bạn này thì quý vị phải rất là cẩn thận, mà tốt hơn hết là chớ nên làm bạn với thuốc ngủ mà nên làm bạn với những cái thói quen tốt để tạo cho mình có giấc ngủ lành mạnh và tốt lành mỗi đêm. Có nghĩa là môi trường ngủ tốt, rồi cái thói quen tập luyện ăn uống tốt lành mạnh, sống không căng thẳng, không xáo trộn, nhịp nhàng điều độ, thì đó là những cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho mình có một cái giấc ngủ tốt. Và dĩ nhiên một giấc ngủ tốt sẽ giúp cho chúng ta khỏe mạnh cường tráng, tuổi thọ tăng cao, là vì cái cuộc sống của con người, người ta nói rằng là cái 1/3 đời người là giấc ngủ. Mà nếu mà 1/3 đó mà mình không có chất lượng, mình không có được đảm bảo đầy đủ thì dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ mình 1/3, phải không quý vị? Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất là nhiều đã dành thời gian và những cái giải đáp rất ân cần, rất cặn kẽ dành cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại bác sĩ cùng quý khán thính giả trong chương trình tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, trực tiếp trên Facebook và YouTube của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, chương trình Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ thật thật là nhiều ạ, thưa bác sĩ.
Xin cảm ơn Trà My, cảm ơn quý vị khán giả cho cơ hội để mà chia sẻ về những cái y tế phổ thông. Và mình cũng có cái chương trình YouTube Bác sĩ Bảo Khanh USA trên YouTube, nếu quý vị muốn theo dõi thêm những cái chương trình về y tế khác.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và mong hẹn gặp lại bác sĩ cũng như quý khán thính giả gần xa trong chương trình tối thứ tư tuần sau. Trà My trân trọng kính chào.